chiến thiêng liêng. Phần thứ ba, linh hồn, con tin con mồi. Đúng thế, không ngờ những gì tôi chia sẻ bây giờ lại hoàn toàn ứng nghiệm nơi câu chuyện ấy. Trong số anh chị em tích cực và hào hứng tham gia 2 giờ kinh nguyện hàng ngày của nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương ấy, hầu hết là chính anh em, chị em Tông Đồ Chúa Tình Thương. Tuy nhiên, cũng có một số nhỏ được giới thiệu tham dự và đã trung thành tham dự bởi thấy hợp với họ và mang lại lợi ích thiêng liêng cho họ. Có 2 chị chưa chính thức là phần tử của nhóm. Một chị liên tục tham dự, một chị bao giờ có thể thì tham dự và đã giới thiệu chị liên tục tham dự kia. Câu chuyện dưới đây có liên quan tới 2 chị này. Một chị đóng vai phụ mai mối, người chị liên tục tham dự, và một người chị đóng vai chính, chị tham dự bất cứ khi nào có thể. Nhóm Tông Đồ Chúa Đình Thương tham dự cầu nguyện hàng ngày nói chung và riêng tôi hoàn toàn không hề hay biết gì về câu chuyện này, cho đến khi người chị em đóng vai chính kể cho biết hết mọi sự vào sau giờ kinh chiều hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 7, 2020, lễ thánh Maria Goretti, một giờ kinh nguyện kéo dài lâu nhất gần 2 tiếng đồng hồ, chưa từng thấy, từ 3 giờ bắt đầu cho đến gần 5 giờ mới cố gắng chấm dứt. Trong khi đó, lần nào dài nhất, bởi có những bài chia sẻ hay vấn đề hào hứng thu hút lắm, cũng chỉ tới 1 tiếng rưỡi là cùng, tức cho tới khoảng 4 giờ 30. Trước khi người chị em vai chính xuất hiện bất ngờ vào tham gia giờ kinh với nhóm Tông Đồ Chúa Đình Thương ở thời điểm trên đây, thứ Hai ngày mùng 6 tháng 7 2020, tôi có được vai phụ gọi điện thoại 2 lần. Một lần vào khoảng giữa tháng 5 2020, để báo cho tôi biết có một người đang hấp hối cần mời cha đến Sức Dầu, nhưng bị một vị linh mục Việt Nam ở giáo phận Orange County, California từ chối bởi sợ lây nhiễm COVID-19, nên cần gấp một vị khác, nên chị xin tôi số điện thoại của vị linh mục phó tổng linh hướng của nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương chúng tôi là cha cố Nguyễn Đức Minh. Vị linh mục đã trên 90 tuổi mà vẫn hăng say với việc mục vụ của mình. Tôi đã cho chị ấy, và chính cha Nguyễn Đức Minh sau này đã xác nhận với tôi là Ngài có đến Sức Dầu cho một nữ bệnh nhân hấp hối. Tôi chỉ biết thế và cũng chẳng hỏi bệnh nhân ấy là ai và như thế nào. Không ngờ lại là nhân vật chính yếu trong câu chuyện thần tiên chính tôi chưa từng nghe cho đến hơn 1 tháng sau. Chưa hết, sau đó ít lâu, người chị em vai phụ lại gọi cho tôi một lần nữa, báo tin rằng người chị em vai chính đang bị ung thư, đau đớn lắm, chẳng ăn uống gì được hết, cả mấy tuần liền, yếu lắm rồi, đang được người mẹ do chị ấy bảo trợ từ Việt Nam sang săn sóc thôi. Xin nhóm cầu nguyện cho chị ấy. Chiều hôm ấy, tôi đã đích thân dâng lời cầu nguyện cho người chị em vai chính ấy, nêu tên đàng hoàng. Vì ai trong nhóm của giờ kinh ban chiều cũng biết chị ấy, bởi nhờ càng biết mới càng cảm thương mà cầu nguyện cho. Thảo nào lâu nay không thấy chị ấy vào tham dự giờ kinh với chúng ta, tôi đã chia sẻ với anh chị em tham dự giờ kinh hôm ấy như vậy. Sau đó, tôi tới khi câu chuyện thật sắp được tiết lộ, tôi mới biết là người chị em vai chính này không phải là chính nạn nhân bị ung thư. Do đó, khi vừa nghe thấy tiếng của chị xưng tên khi tham gia giờ kinh chiều hôm 6 tháng 7, 2020, tôi mừng quá và cho chị ấy biết về việc nhóm Tông Đồ Chúa Đình Thương đã nhầm lẫn cầu cho chị. Nhưng không ngờ, chị ấy lại cho biết ngay rằng chị thật sự cần lời cầu nguyện của nhóm để giúp cho nạn nhân ung thư chết một cách kinh hoàng quá. Lợi dụng ngay lúc ấy, trước khi bắt đầu giờ kinh, tôi đã ngỏ lời xin chị ấy làm ơn thuật lại cho nhóm biết về cái chết kinh hoàng của nạn nhân mà chị vừa nhắc đến, và không ngờ đã được chị ấy đồng ý liền. Sau đây là diễn tiến những gì chúng tôi đã nghe chị ấy thuật lại trong vòng 45 phút. rất là hào hứng. Thứ nhất, chị có một cô bạn chỉ bằng tuổi con của chị, có một cuộc đời đầy đủ mọi sự được người khác mơ tưởng: nhan sắc, giàu sang, danh thế, thành đạt. Thế mà bị ung thư nát nội tạng, chỉ trừ mỗi quả tim. Thứ hai, chị mới trở lại đạo, mới được rửa tội, sau đó chị liền bị chứng ung thư. Và chị được mẹ chị là người chị bảo trợ từ Việt Nam sang giúp chị trong thời gian đớn đau về phần xác và quằn quại về phần hồn. Thứ ba, phương pháp chemo bệnh ung thư đã làm chị suy sụp sức khỏe thêm, đến nỗi chị đã không ăn uống gì hết trong mấy tuần liền, khiến chị cũng lạ hỏi người mẹ tại sao con vẫn sống. Thứ bốn, nạn nhân còn được sử dụng morphine là thứ thuốc cực mạnh để giảm đau, và bình thường thì chỉ ít lâu sau nó sẽ giết chết người bệnh của nó, nhưng với nạn nhân thì vẫn không sao. Thứ năm, nạn nhân mê mệt như vậy, kiệt quệ như thế, vậy mà có lần chị đóng vai chính tự nhiên thấy con mắt của nạn nhân liếc nhanh về phía chị, khiến chị hoảng hồn, nghi nạn nhân bị gì rồi. Thứ sáu, chị đã về nhà lấy thánh giá, trừ tà và nước phép mang đến, và cứ mỗi lần chị đọc kinh cầu cho nạn nhân thì nạn nhân tự nhiên phản ứng bằng cách quằn quại khó chịu làm sao ấy. Thứ bảy, mỗi lần như thế chị đều vẩy nước thánh thì nạn nhân lại nằm yên, cho đến khi nạn nhân bắt đầu dở chứng động kinh, giật bắn người lên, trong khi nạn nhân đã tận kiệt sức lực. Thứ tám, nhưng bị vẩy nước thánh, nạn nhân lại hết động kinh liền, cho đến khi nạn nhân tiến đến tình trạng bị hôn mê, không còn biết gì nữa, nhưng vẫn được người chị vai chính túc trực. Thứ chín, người chị em đóng vai chính có một đêm về nhà nghỉ dưỡng sức, nhưng vẫn để cây thánh giá trừ tà đụng vào thân thể của nạn nhân, không bao giờ rời khỏi thân thể của nạn nhân. Thứ mười, tới 3 giờ sáng thì được ba mẹ nạn nhân gọi, chị chạy ngay sang sau khi cầu nguyện cùng Chúa, và thấy thánh giá trừ tà của chị không còn dính với thân thể của nạn nhân nữa. Thứ 11, bây giờ nạn nhân đang gầm thét dữ dội, chị đã lấy thánh giá trừ tà đặt lại trên thân thể nạn nhân và vẩy nước phép lên người nạn nhân. Thế là nạn nhân nằm yên hết gầm thét. Thứ 12, lễ an táng của nạn nhân được cử hành ở nhà thờ chính tòa giáo phận Orange với khoảng 200 người tham dự, toàn là bạn bè trẻ trung và hầu hết ngoại giáo của nạn nhân mà thôi. Thứ 13, vị linh mục chủ tế vì đã được mẹ đỡ đầu của nạn nhân và người chị em vai chính kể cho biết về nạn nhân và bạn bè nạn nhân, nên ngài đã giảng một bài khiến nhiều người rơi lệ. Thứ 14, phép lạ đã xảy ra sau lễ an táng, đó là gia đình của nạn nhân, bao gồm cả mẹ và hai chị em của nạn nhân, đều tự động ngỏ ý muốn theo Kitô giáo, kể cả người bạn trai của nạn nhân. Thứ 15, hiện nay bà mẹ và hai người chị em của người quá cố đều cùng với nhân vật kể chuyện và được người chị em này trở đi lễ hàng ngày và tỏ ra chuyên chăm nghe lời Chúa ở nhà. Để đáp lại lời yêu cầu của tôi, người chị em đóng vai chính đã viết cho tôi email sáng ngày 13 tháng 7 2020, tổng lược vắn gọn câu chuyện này kèm theo cảm nghiệm của mình, nguyên văn như sau:
Tôi gặp em lúc đó ngoài 30 tuổi, khi em vừa được rửa tội theo nghi thức Công giáo. Vì là tân tòng nên em có nhiều câu hỏi về Chúa rất ngây thơ, khiến tôi tự thấy cần phải nâng đỡ, động viên và củng cố đức tin cho em bằng những dấu chứng lòng thương xót của Chúa mà Chúa đã cho tôi được trải nghiệm. Khoảng cuối tháng 1 năm 2020, sau gần 5 năm, bệnh ung thư của em đã qua giai đoạn cuối. Sau nhiều lần mổ và hơn 120 lần chemo, vẫn không control được vi trùng ung thư đang hành hạ thân xác em. Em đã nằm liệt giường. Em không còn hy vọng vào khoa học, thuốc men và các bác sĩ giỏi nữa. Tạ ơn hồng ân Chúa đã cho tôi được kể cận em trong lúc này, được nối kết em với Chúa. Mẹ em, người ngoại giáo, và em đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua những kinh cầu nguyện của quý anh chị em nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương và mọi người. Em và mẹ em nói về Chúa với tâm tình phó thác nhiều hơn, nhất là khi những cơn đau và những cơn động kinh liên tục hành hạ thân xác của em. Khi thuốc morphine và thuốc trị động kinh được đưa vào cơ thể em nhiều hơn bình thường, gấp mấy chục lần, vẫn vô dụng, thì sự màu nhiệm của Chúa được tỏ hiện. Khi vài người chúng tôi, trong đó có chị y tá là người Công giáo, bắt đầu đọc kinh với danh thánh cực trọng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, kết hợp với nước thánh, thì cơn đau và động kinh lập tức biến mất như bong bóng bị chọc thủng. Lạy Thiên Chúa của con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu và quyền năng vô biên của Chúa qua những đau đớn thân xác của em, để dạy chúng con. Xin Chúa ban hạnh phúc bên Chúa cho em trên thiên đàng. Amen.
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Từ thập xa ngày xưa ấy của Thầy Chi Thăng, xin thắp lên cho con tim con.
Căn cứ vào diễn tiến của câu chuyện, chúng ta thấy trước hết và trên hết đó là linh hồn Teresa Cancuta Tefini Thảo Lê này là một con tin của Satan, bị Satan bắt giữ thật chặt, tưởng không thể nào thoát thân, nhưng không ngờ lại chính là con mồi của lòng thương xót Chúa, đấng duy nhất có thể biến con tin của ma quỷ thành con mồi cho lòng thương xót vô địch của mình. Ngoài ra, bề ngoài chúng ta thấy lòng thương xót Chúa đã tỏ ra qua những hiện tượng rất lạ, phi thường, khoa học không thể nào giải thích nổi. Đúng hơn, qua chính quyền lực chết chóc của thần dữ. Chẳng hạn, thứ nhất, tình trạng nhịn ăn nhịn uống liên tục mấy tuần liền và chẳng hề có chất gì được tiêm vào hay truyền vào người. Thế mà nạn nhân yếu nhược bởi chemo vẫn nhất định không chết được. Thứ hai, khi sử dụng những liều lượng morphine cực mạnh để nạn nhân chống đau và giảm đau liên tục và dài lâu như vậy, theo tự nhiên chỉ trong vòng ít lâu là chết. Thế mà nạn nhân không sao. Thứ ba, chẳng còn một chút sức lực nào bởi không ăn không uống gì hết, lại bị morphine tiêu hao thêm. Thế mà nạn nhân vẫn có sức cựa quậy khi nghe đọc kinh, nhất là giật kinh phong và gầm thét. Theo người viết, thì chỉ có một lý do duy nhất có thể giải quyết được hiện tượng vô cùng lạ lùng này. Đó là lòng thương xót Chúa muốn dùng nạn nhân để làm mồi bắt cóc ít là 4 người. Thời gian nạn nhân vẫn tiếp tục sống ngoài tự nhiên là lúc nạn nhân sống vượt thời gian, hoàn toàn sống bởi lòng thương xót Chúa. Do đó, nạn nhân chưa thể chết được. Cho tới khi 4 người khác này là mẹ nạn nhân hết sức cứng lòng, hai người chị của nạn nhân và bạn trai của nạn nhân chứng kiến thấy những sự lạ siêu nhiên xảy ra cho nạn nhân và đã thật sự tâm phục khẩu phục. Lòng thương xót Chúa chẳng những sử dụng chính nạn nhân mà còn cả ma quỷ nữa để tỏ quyền năng của mình ra ở chỗ. Cho chúng thấy được là người muốn cứu lấy nạn nhân để chúng lấy hết sức giằng lấy nạn nhân cho bằng được. Nhờ đó người càng có dịp khống chế nó bằng quyền năng của người. Satan càng giận dữ, càng giằng co, qua những phản ứng nơi thân xác của nạn nhân lại càng gây bất lợi cho hắn, càng trở thành dịp cho lòng thương xót chốt tỏ quyền năng cứu độ của người ra cho những ai người muốn cho họ chứng kiến thấy tận mắt lúc bấy giờ. Satan đúng là đồ ngu. Đó là lý do tôi vẫn thường nhắc nhở anh chị em tông đồ Chúa tình thương của tôi rằng kẻ thù của chúng ta không phải là truyền thông tấn công giáo hội, không phải là các vị linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên phá hoại giáo hội, không phải là những anh chị em Kitô hữu công giáo bảo thủ cực đoan tấn công giáo hoàng khủng bố giáo dân, không phải là những phạm nhân gây ra tội ác tày đình, mà là Satan cùng với bọn ngụy thần của hắn. Như chính Chúa Giêsu đã khẳng định, khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh lại làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thậm chí tôi còn thúc giục anh chị em tông đồ Chúa tình thương của tôi hãy nối vòng tay lớn hiệp thông chuyển cầu để giật khỏi bàn tay của quyền lực suy giữ và chết chóc những người anh chị em đáng thương. Hoàn toàn lầm không biết việc mình làm ấy. Không ngờ chí hướng cứu độ của chúng tôi bằng việc tin tưởng chuyển cầu giật tội nhân khỏi bàn tay Satan chứ không coi họ là kẻ thù cần phải đối đầu tiêu diệt đã trùng hợp với những gì được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến trong huấn từ truyền tin của Ngài cho Chủ nhật 16 thường niên năm A, ngày 19 tháng 7, 2020 như thế này. Nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm tội nhân hơn là kẻ công chính, để chữa lành kẻ yếu bệnh hơn là kẻ lành mạnh, thì cũng thế, tác hành của thành phần môn đệ của người cũng cần phải tập trung vào việc cứu độ họ, chứ không phải là dẹp bỏ kẻ gian ác. Đúng thế, nhóm tông đồ Chúa tình thương không ngờ lại được hợp tác vào việc lòng thương xót Chúa tỏ mình ra nơi nạn nhân qua người chị em đóng vai chính là người được nhóm cầu nguyện cho mà không biết. Theo thông lệ, sau mỗi một lời nguyện đặc biệt nào đó do một anh chị em nào dâng lên trong giờ kinh 3 giờ chiều hôm ấy được kết thúc bằng câu kêu gọi phổ thông chung chung: chúng ta cầu xin Chúa. Anh chị em không thưa là xin Chúa nhận lời chúng con, mà chỉ thưa: Giêsu ơi, chúng con tin lời Chúa. Nghĩa là hoàn toàn để tùy lòng thương xót Chúa, nhưng lại là một lòng thương xót làm sao có thể từ chối trước những tấm lòng tin tưởng van xin mình. Không phải là cho chính bản thân họ, mà là cho phần rỗi vô cùng cao quý của các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa. Mà phần rỗi của loài người nói chung và của từng tội nhân nói riêng không phải là tất cả mục đích nhập thể và vượt qua của lòng thương xót Chúa hay sao? Và là tất cả những gì Chúa Kitô khổ giá khát vọng hay sao? Có lẽ chính vì thế mà lòng thương xót Chúa đã muốn cho chính nhóm tông đồ Chúa tình thương nghe câu chuyện ly kỳ tuyệt diệu này, để nhóm cảm thấy phấn khởi hơn, càng tin vào lòng thương xót Chúa hơn và càng tiếp tục hiệp thông chuyển cầu cho các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, như nạn nhân vừa là con tin vừa là con mồi ngon trong câu chuyện ly kỳ thần diệu đầy lòng thương xót Chúa này. Bài phúc âm cho chính ngày của giờ kinh chiều thứ hai, mùng 6 tháng 7 2020, lễ thánh Maria Goretti mà nhóm tông đồ Chúa tình thương được nghe câu chuyện tuyệt vời trên đây đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi cả nạn nhân trong cuộc cũng như nơi nhóm tông đồ Chúa tình thương mà chính tôi, người chia sẻ lúc đầu, hoàn toàn không biết đến câu chuyện mình và chung nhóm được nghe thuật lại ngay sau đó. Ở chỗ thứ nhất, lòng thương xót Chúa để nạn nhân phải chịu cùng cực khốn nạn, sau đó mới tỏ mình ra cho phần rỗi của chính nạn nhân cũng như của những con người đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn, như Chúa Kitô đã để cho người đàn bà loạn huyết 12 năm bị tan gia bại sản bởi chữa trị mà càng tệ hơn trước, và đã để cho người con gái của viên trưởng hội đường chết rồi mới đến hồi sinh. Thứ hai, lòng thương xót Chúa đã cứu nạn nhân và các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn của nạn nhân nhờ đức tin của những tâm hồn được người sử dụng. nếu người đã muốn hồi sinh người con gái 12 tuổi đã chết, không còn biết gì nữa, nhờ đức tin của bố em thế nào? Thì để cứu linh hồn của nạn nhân và của thân nhân nạn nhân, lòng thương xót Chúa cũng sử dụng tông đồ Chúa Đình Thương trong giờ kinh chiều hôm ấy. Thứ ba, lòng thương xót Chúa đã tỏ thần lực hồi sinh em gái đã chết bằng bàn tay của người, khi người nắm lấy bàn tay lạnh ngắt tử thần của em. Nhất là đã chữa lành người đàn bà loạn huyết qua gấu áo của người, một vật vô tri nhưng dính với bản thân người. Cũng nhờ lời chuyển cầu với đầy lòng tin tưởng vào lòng thương xót của nhóm tông đồ Chúa Tình Thương, lòng thương xót Chúa đã quả thực tỏ thần lực cứu độ thiêng liêng ra. Việc chuyển cầu cho phần rỗi các linh hồn đúng là một quyền lực phục sinh, còn mãnh liệt hơn cả việc làm thương xót và ngôn từ thương xót nữa, nhất là ở vào những trường hợp bất khả thi cả ngôn hành ấy, như thời đại dịch COVID-19 hiện nay. Đúng như Chúa Giêsu đã dạy cho và qua chị Faustina, như đã được trích dẫn trên đây. Chuyển cầu là quyền lực phục sinh, nơi các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, cũng chính là quyền lực chiến thắng ngụy thần, kẻ thù muốn phá hoại công ơn cứu chuộc vô giá của Thiên Chúa nơi các linh hồn. Trong Triệu Ước có một câu chuyện vô cùng lạ lùng, cho thấy quả thực việc tin tưởng cầu nguyện là cách duy nhất trong việc bất chiến tự nhiên thành, như trong trường hợp của vua Josaphat thuộc vương quốc Judah. Khi bị lực lượng hung dữ Ammon và Moab hiệp nhau tấn công thì cảm thấy hoảng sợ, đã chạy đến cầu xin Chúa thay cho toàn dân và cùng với toàn dân. Với tất cả lòng tin tưởng của mình và hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, qua một lời tiên tri khó tin ngược hẳn lại với lập luận trần gian, nghĩa là chiến đấu mà không cần vũ khí, chiến đấu mà cứ đứng yên tại chỗ, chẳng lẽ để cho quân thù cứ tàn sát một cách dễ dàng mau chóng hay sao? Đó là trong trận này các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa đứng ở với các ngươi sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Chính vì lòng tin tưởng vào Chúa cũng như vào lời tiên tri từ ngôn sứ Chúa mà vua Giuđa cùng nhân dân vương quốc Giuđa đã vẻ vang toàn thắng. Ở chỗ càng hát vang lòng thương xót Chúa lên càng thắng. Đây, cuốn thứ hai của sách Sử Biên đoạn 20 từ câu 20 đến 29 như sau. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát: Hãy ngợi khen Đức Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Khi họ cất tiếng reo hò và ca ngợi thì Đức Chúa gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Ammon, quân Moab và dân vùng núi Seia đang tiến đánh Giuđa. Thế là chúng bị thảm bại. Con cái Ammon và Moab nổi lên chống lại dân cư vùng núi Seia để tru diệt và quét sạch đám dân này. Thanh toán đám dân này xong, con gái Ammon và Moab lại giúp nhau tự hủy diệt. Khi tới một nơi cao, từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được, quân Giuđa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót. Vua Josaphat và quân binh của vua đến thu chiến lợi phẩm. Họ thấy một đoàn vật rất đông, cùng với của cải, quần áo và các vật dụng quý giá. Họ lượm lấy cho mình nhiều không thể mang hết được, phải mất 3 ngày mới thu hết chiến lợi phẩm, vì có rất nhiều. Ngày thứ tư, họ họp đại hội ở thung lũng Baraka. Tại đây, họ đã chúc tụng Đức Chúa, vì thế cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi nơi ấy là thung lũng Baraka, có nghĩa là chúc tụng. Sau đó, vua Josaphat dẫn đầu mọi người Giuđa và Jerusalem vui sướng lên đường trở về Jerusalem, vì Đức Chúa đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi quân thù. Họ trổi vang tiếng đàn cầm cùng với tiếng kèn, tiến vào Jerusalem, lên đền thờ Đức Chúa. Mọi nước mọi dân nghe biết rằng Đức Chúa đã chiến đấu chống quân thù của Israel đều khiếp sợ người. Câu chuyện thánh kinh trên đây không phải là hoang đường mà là có thật, một sự thật vẫn tiếp tục cho đến tận thế. Cho đến hôm nay, qua những phép lạ cứu rỗi nhờ quyền lực phục sinh xuất phát từ việc tin tưởng nguyện cầu. Vào đêm lễ Đức Mẹ Carmelo 16 tháng 7 2020, người chị em kể chuyện trên đây đã gửi thêm cho tôi qua email một câu chuyện khác, cũng liên quan đến lời cầu nguyện được chị xin nhóm tông đồ Chúa Đình Thương chúng tôi cho người người bạn Mỹ của chị cách đây 5 năm như sau.
Tên ông là Joseph David Coverman. Vợ chồng ông ấy quen biết tôi 25 năm rồi. Họ là người Công giáo. Ông rất hảo tâm khi đóng góp cho nhà Chúa. Năm 1970, khi ông 19 tuổi, gia nhập quân đội và đã qua Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Ông bị Việt Cộng bắn vào đầu, nhưng may mắn đã được Chúa thương cứu ông thoát khỏi chết, nhưng bị mù hai mắt. 5 năm trước, tức là 2015, trong lúc vợ ông đi làm, ông bị đột quỵ vì nhiều nguyên nhân. Khi đưa đến bệnh viện thì não của ông đã chết. Tim và phổi bị nước từ thận tràn vào do bị ứ nước quá lâu. Bác sĩ cho biết nếu rút ống thở ra, ông sẽ đi ngay. Khi biết tin, ngay hôm đó tôi có xin các anh chị trong nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cho ông, vì chắc chắn rằng không có ai khác cầu nguyện cho ông. Bạn bè ông, họ sống không tôn giáo. 3 người con của ông cũng vậy. Thậm chí vợ ông còn mong cho ông chết sớm. Ông nằm trong coma khoảng 3 tuần, thì tự nhiên ông ấy tỉnh dậy, bình phục, hoàn toàn tỉnh táo như chưa hề bị hấp hối. Ông cười nói líu lo với vợ, lúc đó đang ở bên cạnh ông. Tôi thấy có thiên thần đặt tay trên trán tôi và nói, ta đã chữa lành cho con, thức dậy mà về đi. Ông là một chứng nhân cho những ai luôn cầu nguyện và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Amen.
Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bóng hạt. Lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thật xa ngày xưa ấy của thầy Chí Thắng xin thắp lên cho con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dân phú hoàn. Nhà con đến để dâng hiến trọn thân xác.
Căn cứ vào 2 cái link YouTube, chúng tôi thấy hình ảnh của một người nữ vừa mới qua đời rất là bay bướm và sung sướng, thật là diễm phúc, hoan hưởng cả 2 đời, đời này lẫn đời sau. Một cuộc đời trước khi chết còn được Thiên Chúa biến thành mồi ngon của lòng thương xót Chúa. Nhờ đó đã sinh thêm hoa trái cứu độ nơi cuộc đời của những con người khác nữa. Thật là tuyệt vời, lòng thương xót Chúa. Ôi lòng thương xót Chúa, ôi lòng thương xót Chúa. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa.
Nếu quả tim nào nơi xương thế không biết yêu, không biết thương, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả. Và lời Chúa con biết thế.